Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Đã 18 năm trôi qua, song vụ thảm sát dã man gia đình 4 người ở thành phố Setagaya, Tokyo, Nhật Bản, cho đến nay vẫn gây nhức nhối cho cơ quan điều tra. Bởi hung thủ gây án vẫn chưa xa lưới pháp luật. Dù lại tại thời điểm gây án, tên này đã để lại hiện trường rất nhiều dấu vết và chứng cứ. Vụ thảm sát tại Nhật Bản, 18 năm vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ngày 30 tháng 12 năm 2000, 4 thành viên trong gia đình Miyasawa bị giết hại, bao gồm người vợ Yasuko, 41 tuổi, làm nghề giáo viên, và người chồng là Mikio, 44 tuổi, làm nhân viên công ty tư vấn, cùng hai người con là Ray, 6 tuổi, và Nina, 8 tuổi. Đến khoảng 11 giờ ngày 31 tháng 12, mẹ của chị Yasuko sống ở nhà bên cạnh, gọi điện cho vợ chồng con gái, nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện không lành xảy ra, bà chạy sang nhà và phát hiện sự việc kinh hoàng. Vừa mở cửa, bà phát hiện con rể tắt thở dưới sàn nhà. Lên tầng 2, bà nhìn thấy đứa cháu trai nằm bất động trên giường. Và đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy thi thể con gái và cháu gái bị đâm chém đến biến dạng. Gia đình Miyasawa vốn hiền lành, chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Và cho tới tận bây giờ, không ai hiểu được tại sao gia đình này lại có kết cục bi thảm như vậy. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Miyasawa dựng theo lối kiến trúc điển hình của người dân Nhật Bản, nằm trong khu dân cư thuộc một công viên ở thành phố Setagaya, phía tây của Tokyo. Và khi thành phố lên kế hoạch mở rộng công viên và tiến hành giải tỏa các khu vực xung quanh, hầu hết người dân đã nhận tiền đền bù và dọn đi nơi khác sinh sống. Thời điểm xảy ra vụ án, tại đây chỉ còn đúng 4 gia đình sinh sống, bao gồm nhà Miyasawa, nhà chị gái của chị Yasuko ngay sát bên cạnh và 2 gia đình khác nằm gần đó. Việc xây dựng và hoạt động của khu công viên đã gây ra khá nhiều ồn ào và khó chịu đối với nhà Miyasawa. Hai vợ chồng vốn định chuyển đến nơi khác sinh sống vào đầu năm 2001, nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì tai họa đã ập xuống đầu cả gia đình. Ngày 30 tháng 12 năm 2000, cả gia đình Miyasawa vui vẻ cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị chào đón năm mới. Tuy nhiên thì đến đêm, một kẻ lạ mặt thủ trong người một con dao, treo qua hàng rào, leo qua cửa sổ phòng tắm tầng 2, đột nhập trong nhà và đến phòng của cậu bé Ray đầu tiên. Xong thay vì dùng dao, hắn dùng chiếc gối siết chặt cho cậu bé ngạt thở mà chết. Lúc này anh Mikio đang làm việc ở tầng 1 nghe tiếng động lạ, định lên phòng con trai kiểm tra, nhưng bất ngờ gặp tên sát nhân ngay cầu thang. Và không chần chừ, thủ phạm ngay lập tức rút dao tấn công. Hai bên vật lộn, anh Mikio bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, mặt và trên người. Sau đó thì ngã xuống cầu thang tử vong. Tuy nhiên trước khi chết, anh Mikio cũng làm cho hung thủ bị thương nặng ở tay phải. Vết thương sâu vào trong xương và con dao hung khí cũng bị gãy. Hai mẹ con Yasuko và Nina lúc này vẫn ngủ say và không hề biết những chuyện kinh khủng đã xảy ra với chồng và con trai. Sau khi giết xong anh Mikio, tên sát nhân tiếp tục lên tầng 3 và liên tiếp chém vào người hai mẹ con. Nhưng vì con dao đã bị gãy nên những nhát chém chỉ gây thương tích. Vì vậy tên này chạy xuống dưới bếp, lấy một con dao khác và tiếp tục gây án. Trong lúc hung thủ xuống bếp, chị Yasuko mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng lấy vật dụng cầm máu cho con gái Nina. Nhưng sau đó hai mẹ con cũng không thoát khỏi lưỡi dao của tên sát nhân. Thậm chí sau khi tắt thở, hung thủ vẫn quay lại chém nhiều lần vào cơ thể khiến thân thể của họ bị biến dạng. ra tay sát hại dã man cả một gia đình 4 người, nhưng tên sát nhân vẫn không hề sợ hãi bỏ chạy. Tên này còn ở lại nhà Miyasawa suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Hắn tìm tủ thuốc y tế, tự băng bó vết thương trên cánh tay phải. Sau đó vì đói, hắn lấy trong tủ lạnh ra 4 hộp kem, 1 quả dưa đỏ và 2 lít trà lúa mạch để ăn uống. Và hơn nữa, trong lúc ăn dưa đỏ, hắn không dùng muỗng ăn mà trực tiếp dùng ngón tay khều lên để ăn. Sau đó, ngủ trên ghế sofa, sử dụng máy tính truy cập Internet, lục lọi đồ đạc. Cuối cùng, tên sát nhân ra khỏi nhà vào giữa buổi sáng ngày 31 tháng 12. Theo cơ quan điều tra thì trước khi xảy ra thảm sát, thì có vài điều kỳ lạ đã xảy ra. Anh Miko từng lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên ồn ào tổ chức đua xe đạp. Còn chị Yasuko từng kể với bố chồng về một chiếc xe hơi lạ đậu trước cửa nhà. 2 ngày sau đó thì chị tiếp tục nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi lang thang gần ngôi nhà. Sau khi thảm sát gia đình 4 người và lưu lại nhà trong 10 tiếng đồng hồ, tên sát nhân cũng để lại rất nhiều bằng chứng và dấu vết. Đầu tiên là những miếng băng y tế có dính máu. Từ đó cảnh sát tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy tên sát nhân thuộc nhóm máu A. 1/3 khả năng là người Nhật Bản, 1/10 khả năng là người Trung Quốc và 1/5 là người Hàn Quốc. Hơn nữa, dấu giày trên sàn nhà cho thấy hung thủ đi size 28. Nhưng mẫu giày đó ở Nhật Bản chỉ có đến size 27,5. Còn size 28 thì chỉ có ở Hàn Quốc và nước Anh. Vì vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ sát hại cả gia đình Miyasawa là một người Hàn Quốc. Không chỉ vậy, trước khi tẩu thoát, sát nhân còn thay đồ và lấy chiếc áo khoác của anh Mikio để bỏ lại chiếc áo khoác, một đôi găng tay, chiếc mũ, khăn quàng mặt, khăn tay và một chiếc túi sách xếp gọn gàng tại hiện trường. Và từ đây cảnh sát có thể định danh được sát nhân cao khoảng 1m7, dáng vừa vặn, độ tuổi từ 20 đến 30. Đối với chiếc áo khoác hung thủ bỏ lại thì cảnh sát điều tra được mẫu áo này được bán theo mùa và có khoảng 130 chiếc áo như vậy từng được bán ra ở Tokyo. Tuy nhiên họ chỉ truy tìm được 12 người mua trong số đó và tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Dấu vân tay và ADN của hung thủ vẫn đều vô dụng bởi trong hệ thống dữ liệu không hề có bất kỳ thông tin nào. Cảnh sát xác định đây không phải là một vụ giết người vì tiền, bởi vì trong nhà nạn nhân có rất nhiều tiền mặt và những vật dụng có giá trị không hề bị mất. Kẻ sát nhân chỉ lấy đi 15.000 yên, tức là khoảng 3 triệu Mỹ Kim. 3 triệu tiền Việt Nam đồng với một chiếc áo khoác, toàn bộ số thiệp chúc mừng năm mới của gia đình. Cảnh sát cũng không thể lý giải được hành động này của tên sát nhân. Nếu không phải vì tiền, vậy thì gia đình Miyasawa đã gây thù chuốc oán gì với tên sát nhân? Tính đến 2015 thì cảnh sát nhận được đến 16.000 thông tin cung cấp từ người dân về hung thủ. Khoản treo tiền thưởng lên đến 20 triệu yên dành cho bất cứ ai có thể đưa được thông tin có giá trị, giúp cảnh sát bắt được tên sát nhân đến nay vẫn chưa có. Thông tin về vụ án được dịch ra nhiều thứ tiếng, truyền đi khắp nơi, nhưng vẫn không thu được bất kỳ tung tích gì của tên hung thủ. Các đội điều tra từ nhiều quốc gia khác cũng gia nhập phối hợp điều tra cùng cảnh sát Nhật Bản, nhưng vẫn không đạt được kết quả gì, và sự thật cứ như vậy bị chôn vùi trong gần 200 kỷ qua. Và hàng năm đến ngày giỗ của gia đình Miyasawa, các nhân viên sở cảnh sát đô thị Nhật Bản đều đến trước nhà nạn nhân để làm lễ và cúi đầu xin lỗi. Mỗi năm họ đều nhắc lại lời hứa rằng họ sẽ làm mọi cách, nỗ lực hết sức để tìm ra kẻ thủ ác, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Và họ cũng thành lập một đội riêng gồm 37 người để tiếp tục điều tra và hóa giải vụ án đầy bí ẩn của nhà Miyasawa. Nhưng cho đến giờ phút này, những câu hỏi vẫn còn là bí ẩn. Vì sao tên sát thủ lại chọn gia đình ông Miyasawa để giết hại? Hắn ta từ đâu đến? Và tại sao dám ở lại hiện trường gây án hơn 10 tiếng đồng hồ? Cảnh sát phải mất tới 4 tháng để đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi và kết luận Eliza chết do đuối nước. Tuy nhiên, lý giải này không làm thỏa mãn những người theo dõi vụ việc. Cái chết bí ẩn của nữ sinh Canada trong bể nước khách sạn. Eliza Lam, nữ sinh gốc Hoa đến từ thành phố Vancouver, Canada, đột nhiên mất tích vào ngày 31 tháng 1 năm 2013 khi đi du lịch một mình tới bờ Tây của Hoa Kỳ. Theo The Sun, thì cha mẹ của sinh viên 21 tuổi đã thông báo cho sở cảnh sát thành phố Los Angeles sau khi không thấy con gái gọi điện về nhà hàng ngày như thường lệ và nhận thấy con có biểu hiện bất thường. Vào ngày hôm đó thì Eliza dự định làm thủ tục trả phòng khách sạn Cecil, nơi từng nổi tiếng bởi nhiều vụ giết người, tự tử và hiện tượng siêu nhiên. Kathy Orphan quản lý một cửa hàng sách gần đó và là người cuối cùng nhìn thấy Eliza trước khi cô mất tích, cho biết đó là một cô gái năng nổ, thân thiện và dễ gần. Kathy nói với CNN, Eliza Lam đã đến đây để chọn mua quà mang về tặng gia đình. Và ngay sau khi nhận thông báo, cảnh sát tiến hành tìm kiếm và công bố một đoạn video do camera trong thang máy khách sạn Cecil ghi lại. Trong đoạn video được xem hàng nghìn lần trên YouTube cho thấy Eliza bước vào bên trong, bấm chọn nút trên nhiều bảng điều khiển, sau đó đứng thu người trong một góc. Và khi cửa thang máy mở ra, Eliza nhảy lên và ngó đầu điên cuồng sang hai bên như thể đang có người theo đuổi mình. Không một ai khác được nhìn thấy trong đoạn video. Ở giữa video thì Eliza bước ra ngoài hành lang, khoa tay múa chân như thể đang nói chuyện với ai đó, rồi biến mất. 19 ngày sau thì khách lưu trú ở Cecil phàn nàn rằng nước trong phòng có mùi lạ và màu nâu. Nhân viên khách sạn sau đó tiến hành kiểm tra bể nước chứa ở trên mái nhà và phát hiện thấy một thi thể đã bị phân hủy một phần của cô sinh viên trẻ đang nằm úp mặt xuống. Bộ quần áo mà cô mặc cũng trôi trong bể nước và có dính đầy hạt nhỏ giống như cát. Đồng hồ đeo tay cùng chìa khóa phòng khách sạn cũng ở bên cạnh. Văn phòng điều tra Los Angeles cũng phải mất tới 4 tháng để đưa ra báo cáo xét nghiệm tử thi. Họ kết luận cái chết của Eliza là một tai nạn đuối nước. Không một dấu hiệu nào cho thấy Eliza bị đánh. Ngoài ra trong người cô cũng không có rượu hay là chất kích thích lạ. Trước đó thì Eliza cũng bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và được kê đơn uống thuốc. Một số người cho rằng rất có thể Eliza vừa trải qua một đợt phấn khích thái quá trước khi chết. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng cái chết của cô chỉ là một tai nạn. Lý giải này không làm thỏa mãn những người đang theo dõi sự việc. Nhiều người cho rằng việc Eliza tự trèo vào bên trong bể chứa nước là hoàn toàn không thể, bởi khách sạn đã cài hệ thống báo động kỹ càng. Ngoài ra, nắp bể nước rất nặng, một mình Eliza khó mà nhấc nổi. Một số khác thì cho rằng đoạn video đã làm giả do phần chữ số chỉ thời gian trong clip bị làm mờ. Nhiều chỗ bị quay chậm và cắt đi gần một phút. Vụ án bí ẩn khiến cho nhiều người liên tưởng đến bộ phim kinh dị Dark Water được sản xuất năm 2005. Phim kể về cái chết của một phụ nữ và thi thể cô cũng được tìm thấy trong bể chứa nước của khách sạn sau khi khách lưu trú phàn nàn nước trong phòng họ có màu đen. Điều kỳ lạ là trang blog mà Eliza lập ra trước chuyến du lịch vẫn liên tục cập nhật thông tin suốt nhiều tháng liền sau cái chết của cô sinh viên trẻ. Cảnh sát vẫn không tìm được chiếc điện thoại di động mà cô dùng trước khi chết. Và rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết được bàn tán, bao gồm bị ám sát cho đến vô tình ngã đuối nước, hoặc là do một thế lực siêu nhiên hay là một lời nguyền bí ẩn nào đó mà chi phối cô. Sau vụ việc thì khách hàng trú tại Cecil hiện đã được đổi tên thành Stay On Man đã kiện khách sạn này. Cuối năm 2013 thì bố mẹ Eliza cũng đâm đơn kiện nhưng bị bác bỏ vào năm 2015. Vụ án Hoa Liên Ngũ Tử. Năm 2006, tất cả người dân Đài Loan đều rùng mình sợ hãi trước vụ án mạng năm đứa con trong một gia đình bị sát hại dã man. Điều đáng nói là xung quanh cái chết tức tưởi của năm sinh mạng còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ mà cảnh sát cho đến nay cũng không thể giải thích được. Vào thời điểm đó, bố mẹ của năm anh chị em nạn nhân đã biến mất không dấu tích và họ trở thành những kẻ tình nghi số một của vụ án. Bí ẩn về bi kịch của một gia đình mãi đến 9 năm sau mới có được một chút manh mối. Đầu tháng 9 năm 2006, hàng xóm nhận thấy trong căn hộ tại khu Cát An, Hoa Liên, Đài Loan bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Căn hộ im ắng đã bị khóa trái cửa từ bên trong. Được biết chủ nhà cũng không thấy xuất hiện trong vòng nhiều ngày. Sau khi lực lượng cảnh sát phá cửa xông vào nhà kiểm tra, thì phát hiện một cảnh tượng kinh hãi. Trong nhà tắm là năm thi thể đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi nằm la liệt trên sàn. Tay và chân của các nạn nhân đều bị trói chặt. Mắt và miệng bị dán bằng keo bịt kín và đầu bị chùm trong túi ni lông. Các nạn nhân được xác định là năm đứa con của vợ chồng anh Lưu Chí Cần, 48 tuổi, chị Lâm Chân Mễ, 35 tuổi, trong đó hai con trai lớn 17 và 18 tuổi và con gái 12 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh Chí Cần. Còn đứa con gái 8 và 9 tuổi là với chị Chân Mễ. Điều lạ lùng là hai vợ chồng Chí Cần và Chân Mễ đã biến mất không một dấu vết. Vài ngày sau đó thì cảnh sát tìm được xe hơi của Chí Cần tại nhà ga xe lửa Cát An. Cảnh sát cho rằng Chí Cần và Chân Mễ chính là hung thủ giết chết các con của mình, sau đó chạy đến nhà ga đón xe lửa bỏ trốn. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là họ bỏ trốn đi đâu và nguyên nhân vì sao họ lại có hành động mất nhân tính đến như thế. Bên cạnh đó thì tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm được nhiều vật chứng và chi tiết kỳ lạ, khiến cho vụ án trở nên vô cùng rắc rối, khó mà lý giải được. Lâm Kiệt Long, nhân viên cảnh sát, chịu trách nhiệm điều tra vụ án cho biết, tại hiện trường tồn tại nhiều điểm bất thường, đánh đố khả năng suy luận của lực lượng cảnh sát. Đầu tiên là căn nhà đã bị khóa cửa từ bên trong. Cánh cửa bị thanh sắt chặn ngang khóa lại. Cửa sổ toàn bộ trong nhà đều được lắp khung sắt. Chính vì thế có thể nói rằng hiện trường vụ án này trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng vì sao hung thủ có thể ra ngoài được? Điều kỳ lạ thứ hai là ở phương thức và thời gian hạ sát nạn nhân. Tại hiện trường, mọi vật dụng trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vân tay lạ. Cơ thể các nạn nhân không có dấu hiệu bị tổn thương, chứng tỏ không hề có bất cứ tranh chấp nào trước khi bi kịch xảy ra. Có lẽ đó thì đội điều tra ban đầu cho là các nạn nhân đã bị chuốc thuốc mê hoặc là uống thuốc độc chết. Thế nhưng, nhân viên pháp y đã chứng thực rằng cả 5 người con của Chí Cần và Chân Mễ không hề bị dính thuốc mê hay thuốc độc. Khả năng là các nạn nhân đã bị làm cho ngạt chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Giám định pháp y cũng xác định rằng các nạn nhân không bị sát hại trong cùng một ngày. Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy 3 đầu thuốc lá tại hiện trường, nhưng kiểm tra ADN cho thấy các mẫu thuốc này không phải từ 5 nạn nhân, cũng không phải của Chí Cần và Chân Mễ. Loại thuốc lá này là thuốc dành cho nữ khá nổi tiếng. Vì thế cảnh sát cho rằng người hút có thể là nữ và người này có khả năng là một trong những người tham gia vào vụ án giết người dã man. Ngoài ra thì cảnh sát tìm thấy 2 bức thư trong nhà. Một viết trên giấy với nội dung cầu cứu. Hãy gọi cảnh sát, bọn trẻ đã bị bắt cóc. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Cứu. Một lời nhắn khác được viết lên tờ tiền 1.000 đại tệ. Khu phố 285, số nhà 25, đã bị khống chế. Quan trọng hãy gọi cảnh sát. Nếu như hai vợ chồng họ muốn tìm sự giúp đỡ thì sao lại để giấy nhắn bên trong nhà mà không tìm cách vứt ra ngoài cửa? Tuy nhiên, khi kiểm tra camera giám sát trên đường, cảnh sát phát hiện vợ chồng Chí Cần Chân Mễ xuất hiện tại nhà ga Cát An không lâu sau khi án mạng xảy ra, và từ hình ảnh cho thấy họ không hề bị bất cứ sự kiểm soát của ai. Và thêm một chiếc máy ảnh được tìm thấy trong nhà các nạn nhân, nhưng không hề có thể nhớ. Phải chăng có điều gì đó quan trọng mà hai vợ chồng Chí Cần Chân Mễ muốn giấu giếm? Theo thông tin ghi nhận thì chỉ cần ở chân mẹ có một cửa hiệu chụp ảnh, chuyên chụp hình cho khách du lịch tại những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Hoa Liên. Vì muốn mở rộng công việc làm ăn, chỉ cần đã vay một khoản tiền lớn, khoảng 3 triệu đài tệ. Tuy nhiên thì việc làm ăn thất bại, chỉ cần không đủ khả năng chi trả nợ nần và có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho gia đình họ lâm vào cảnh tang thương. Hồ sơ của cảnh sát ghi nhận lời khai từ phía họ hàng bà con, bạn bè của Chí Cân rằng anh ta có nhiều biểu hiện bất ổn về mặt tâm lý. Một nhân vật tình nghi khác chính là chủ nợ của Chí Cân. Do mâu thuẫn về tiền bạc, người này từng lớn tiếng sẽ giết chết cả nhà Chí Cân. Cuối cùng thì cảnh sát chứng thực được anh ta đã không có mặt tại Hoa Liên vào thời điểm xảy ra vụ án. Nhiều năm sau đó thì vụ mất tích của hai vợ chồng Chí Cân chân mễ cũng như cái chết bí ẩn của 5 người con vẫn không có một tiến triển nào. Tháng 6 năm 2015, một người đàn ông trong lúc đi vào rừng trên núi Hoa Liên bất ngờ phát hiện được hai chiếc sọ người. Lực lượng cảnh sát được thông báo tức tốc tìm hiểu sự việc. Đội pháp chứng đã làm việc cực ngày đêm để thu thập các mảnh xương về xét nghiệm. Và do hai bộ hài cốt đã bị ảnh hưởng bởi những điều kiện về khí hậu trong nhiều năm trời, nhiều phần xương trở nên giòn nứt và rất vỡ vụn, khiến cho việc tìm lại ADN nạn nhân càng thêm phần khó khăn. Tại hiện trường, họ còn tìm được nhiều vật dụng cá nhân, bao gồm quần áo, mắt kính, giày dép, cùng với một lọ thuốc trừ sâu. Sau nhiều ngày tỉ mỉ phân tích xét nghiệm, đội pháp y đã xác định rằng hai cốt này thuộc về Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ, chính là cặp vợ chồng mất tích sau vụ thảm sát 9 năm trước. Vị trí của hai bộ hài cốt chỉ cách nhà của hai vợ chồng khoảng 2 cây số. Trong xương của Chí Cần và Chân Mễ tìm được dấu vết của thuốc trừ sâu, nên cảnh sát cho rằng hai vợ chồng sau khi giết chết 5 đứa con đã cùng nhau bỏ trốn rồi tự sát. Và không lâu sau khi phát hiện hai bộ hài cốt, cảnh sát cũng đã công bố 2 trong số những bức ảnh được phục hồi từ bộ nhớ của chiếc máy ảnh tại hiện trường năm xưa. Hình ảnh đáng sợ một lần nữa đã làm rúng động toàn bộ dư luận Đài Loan. Trong bức ảnh cho thấy một người đàn ông đeo bao tay, được chụp từ phía sau đang trói tay chân cho một số các nạn nhân. Dù không thấy rõ mặt nhưng người ta tin rằng đó là Chí Cân đang chính ra tay sát hại con mình. Và người chụp lại những bức hình này có thể là Chân Mễ. Tuy nhiên cảnh sát không có một bằng chứng nào để chứng minh được điều này, cũng như còn quá nhiều điều xung quanh vụ án vẫn không thể lý giải được cho đến ngày hôm nay. Quý vị vừa theo dõi vụ thảm sát tại Nhật 18 năm chưa tìm ra hung thủ, cái chết bí ẩn của nữ sinh Canada trong bể nước của khách sạn và vụ án Hoa Liên ngũ tử. Cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào lúc 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng 11:60 AM.